Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Tinh Hoa, quyển thứ ba. Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Đại Lễ Đường Chính Phủ huyện Chương Hóa, Đài Loan, thời gian tháng 12 năm 1993. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị Đại Đức, chư vị Đồng Tu, thời gian qua được rất mau. Pháp hội ba ngày của chúng ta hôm nay thì sẽ viên mãn. Thì giờ tuy rất ngắn ngủi, nhưng tôi tin rằng ba lần diễn giảng này cũng có thể giúp được nhiều ích cho mọi người, tăng trưởng lòng tin. Từ cái lòng tin này phát ra đại nguyện cầu sanh tịnh độ, lão thật niệm Phật, nhất định sẽ được thành tựu. Hôm qua chúng tôi đã giảng đến lễ kính sinh tán cúng dường trong Phổ Hiền Đại Nguyện. Hôm nay chúng tôi cùng với quý vị bàn đến sám trừ nghiệp chướng. Phàm là những bạn đồng tu học Phật, đối với nghiệp chướng sâu nặng của mình hầu như cũng có thể phát giác ra được. Làm thế nào mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng? Đây là một đề tài lớn nhất ngay trước mặt của chúng ta. Nghiệp chướng không những chướng ngại chúng ta tu hành chứng quả, tức là chúng ta thường gọi là khai trí huệ, đều đã bị nghiệp chướng làm chướng ngại. Do đây có thể biết nghiệp chướng đích thật là một vấn đề lớn, rất nghiêm trọng trong suốt đời của chúng ta. Phật Pháp, bất luận là tông phái nào, bất luận là pháp môn nào, nếu không tiêu trừ nghiệp chướng thì tuyệt đối không thể thành tựu. Phương pháp thông thường tiêu nghiệp chướng là phải tu định. Do tu thiền định thì được khai trí huệ, mới thật sự có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Nói thì rất dễ dàng, nhưng thật sự lúc làm thì rất khó khăn. Nghiệp chướng có ba tầng. Bên ngoài nhất, thô nhất, gọi là kiến tư phiền não. Tầng thứ hai là trần sa phiền não. Tầng thứ ba là vô minh phiền não. Một tầng so với một tầng khó phá hơn. Lục đạo luân hồi là do kiến tư phiền não mà hình thành, hay nói cách khác là do kiến tư phiền não biến hiện ra. Tam giới tức là lục đạo luân hồi, nếu không đoạn kiến tư phiền não thì không ra khỏi tam giới. Phật tại trong kinh bảo với chúng ta rằng hàng tiểu thừa đã phá hết tam giới 88 phẩm kiến hoặc thì chứng được quả tu đà hoàng, tức là đã chứng được sơ quả tiểu thừa, đó là bậc thánh nhân. Họ đã chứng được vị bất hối trong tam bất hối. Họ có thể ra khỏi tam giới hay không? Vẫn không thể. Tuy không thể ra khỏi tam giới, nhưng họ nhất định sẽ ra khỏi tam giới, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Nói sớm muộn nghĩa là thế nào? Tức là trong tam giới còn có 81 phẩm tư hoạn họ chưa đoạn. Phải đoạn hết 81 phẩm tư hoạn mới chứng được tứ quả A-la-hán thì ra khỏi tam giới. Phật bảo với chúng ta rằng sau khi chứng được quả tiểu thừa Tu Đà Hoàn thì họ nhất định không đọa tam ác đạo. Từ đây về sau 7 lần lên xuống cõi trời và nhân gian, thọ mạng của nhân gian thì ngắn, thọ mạng của cõi trời thì dài. 7 lần lên xuống thì chứng quả A-la-hán. Cho nên bậc Tu Đà Hoàn thì nhất định không đọa tam ác đạo. Nếu đã đoạn hết kiến tư phiền não thì siêu việt tam giới. Tuy đã ra khỏi tam giới nhưng họ vẫn còn trần sa phiền não chưa đoạn và vô minh phiền não chưa đoạn. Cho nên cách xa minh tâm kiến tánh hãy còn một đoạn đường rất xa vời. Đây là trong 84.000 pháp môn. Phương pháp tuy khác nhau, bí quyết tuy khác nhau, nhưng nguyên lý nguyên tắc thì tương đồng. Do đây có thể biết tu hành chứng quả vô cùng khó khăn. Chúng ta mỗi vị đồng tu từ vô thủy cho đến ngày nay, đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành. Tôi muốn hỏi bạn đã tu bao lâu? Đã tu vô lượng kiếp, không chỉ là ba đại A Tăng kỳ kiếp. Bạn nghe rồi muốn hỏi Phật tại trong kinh nói chúng ta phàm phu tu hành đến thành Phật chỉ cần tu ba đại A Tăng kỳ kiếp. Nay chúng ta đã tu vô lượng A Tăng kỳ kiếp, vì sao vẫn chưa thành Phật? Vậy thì bạn nhất định phải biết ba đại A Tăng kỳ kiếp này là bắt đầu từ tính từ đâu. Phải biết rõ ràng. Không phải nói là lúc chúng ta bắt đầu phát tâm tu hành, không tính như vậy. Là bắt đầu tính từ ngày bạn chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Phải tu ba đại A Tăng trì kiếp mới được thành Phật. Do đây có thể biết chúng ta tu hành từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay chưa có lần nào chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Hay nói cách khác, tất cả đều không tính. Đã tu vô lượng kiếp cho đến ngày nay vẫn còn là chúng sanh khổ não, vẫn y nguyên còn mê hoặc điên đảo. Thế nhưng đã tu trì vô lượng kiếp cũng không thể nói là uổng công. Tại vì sao? Vì nếu không có thiện căn thâm hậu như vậy thì trong đời này chúng ta làm sao có thể gặp được pháp môn thù thắng bậc nhất như vậy. Cổ Đại Đức có nói vô lượng kiếp đến nay hiếm có khó gặp, ngày nay bạn lại gặp được, tức là thiện căn trong vô lượng kiếp đã thành thục thì chúng ta mới có thể gặp được pháp môn này. Khi gặp được rồi mới có thể sinh lòng vui mừng, khi nghe mới có thể hiểu rõ, vui vẻ tiếp nhận mà y giáo phụng hành. Cái phước đức nhân duyên này thật là không thể nghĩ bạc. Đúng như trong kinh A Di Đà có nói, không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên được sanh về cõi đó. Chúng ta tu trì vô lượng kiếp đến ngày nay thì thiện căn phước đức nhân duyên ba điều kiện này đều đã đầy đủ. Hay nói cách khác, trong đời này thì có thể được vãng sanh. Có được vãng sanh hay không là quyết định ở nơi mình. Ta trong đời này mà thật sự y giáo phụng hành, đó thì nhất định được vãng sanh, đó thì không thành vấn đề. Nếu ta còn hoài nghi, còn chần chừ không nhất quyết, hoặc là còn nghĩ đến tu những pháp môn khác, chúng ta nói gần một tí, hoặc tu, hoặc thiền tịnh song tu, mật tịnh song tu, thiền mật tịnh tam tu, đó gọi là tam tâm nhị ý. Như vậy có được vãng sanh hay không? Không được. Thật sự mà có thể buông xuống tất cả pháp môn khác, chuyên tu, chuyên hoằng pháp môn niệm Phật, thì người đó trong đời này nhất định được vãng sanh. Cổ Đại Đức thường nói, vạn tu vạn người đi. Phải có điều kiện như vậy mới là vạn tu vạn người đi. Còn nếu tam tâm nhị ý, chần chừ không nhất quyết, thì là vô cùng vô cùng khó khăn. Vì sao lại có tam tâm nhị ý? Vì nghiệp chướng hiện tiền, tức là lại muốn học pháp này cũng muốn học pháp kia, gọi là nghiệp chướng hiện tiền, nhất định không phải là chuyện tốt. Tiêu trừ nghiệp chướng là đề tài đầu tiên ngay trước mặt chúng ta. Quý vị phải ghi nhớ thập nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, đem cái khoa mục này sắp tại điều thứ tư, phía trước là có lễ kính, xưng tán, cúng dường. Ba khoa này trong Phật Pháp Đại Thừa nhất định là phía sau hay hơn phía trước. Cũng như chúng ta cất nhà lầu vậy, trước tiên nhất định cất tầng thứ nhất, kế đến tầng thứ hai, tầng thứ ba. Lễ kính là tầng thứ nhất, xưng tán là tầng thứ hai, cúng dường là tầng thứ ba, sám trừ nghiệp chướng là tầng thứ tư. Phía trước ba khoa nếu mà làm không được thì nghiệp chướng đó không dễ sám trừ. Cho nên nhất định phải đem phía trước ba khoa hết lòng thực hành cho được, thì chúng ta sám trừ nghiệp chướng, không còn chướng ngại nữa. Điều này vô cùng vô cùng quan trọng. Vì sao chúng ta mỗi người mỗi ngày đang sám trừ nghiệp chướng? Nghiệp chướng chẳng những không giảm thiểu mà càng ngày càng nhiều. Nguyên nhân là ở tại đây. Khi đã tìm được nguyên nhân, chúng ta phải tiêu trừ cái nguyên nhân này, thì chúng ta sám trừ nghiệp chướng mới thu hoạch được hiệu quả tốt. Không thể không biết điều này. Chúng ta phải hết lòng mà tu học. Cái ý quan trọng nhất trong khi sám trừ nghiệp chướng, đầu tiên là phải phát hiện bị chướng ngại ở tại đâu, sau đó mới có thể đem nó sám trừ hết. Nếu tự mình không biết nghiệp chướng ở tại đâu thì bạn làm sao biết cách sám? Phật tại trong kinh nêu ra tỷ dụ, cũng như chúng ta đi bắt bọn cóp, trước tiên phải biết bọn cóp ở chỗ nào, sau đó mới đi bắt bọn chúng. Nếu không nhận biết bọn cóp, bạn đi bắt ai? Cho nên nhất định phải biết được nghiệp chướng là gì, nghiệp chướng ở tại đâu. Như vậy thì chúng ta mới có biện pháp để đối trị. Bạn mà có thể phát hiện nghiệp trước, ở phần trước tôi đã có nói gọi là khai ngộ. Bạn đã giác ngộ rồi, bạn đã phát hiện. Sau khi phát hiện nghiệp trước thì bạn mới có thể tiêu trừ nó. Đó gọi là hoàn toàn sửa lỗi. Cho nên cách sám hối không nhất định là phải ở trước tượng Phật Bồ Tát cúi đầu khóc lóc cầu Phật Bồ Tát xá tội cho ta, cầu Phật Bồ Tát tha tội cho ta. Đó là giả, làm cách đó vô dụng. Phật Bồ Tát không để ý những chuyện này. Sám hối là hoàn toàn sửa lỗi. Nhà Nho có nói bất nhị quá, tức là lỗi lầm của chúng ta chỉ có một lần thì liền phát hiện. Chúng ta phải triệt để hối cải mới gọi là thật sự sám trừ nghiệp chướng. Thì như lòng tham của chúng ta rất nặng, tham tài, tham danh, tham sắc, hãy còn tham đồ Phật Pháp. Tham Phật Pháp cũng là tham. Phật dạy cho chúng ta phải đoạn trừ lòng tham, chứ không phải dạy chúng ta thay đổi đối tượng cái tham đó. Không tham Pháp thế gian, nhưng tham Phật Pháp đó cũng là sai. Không tham tiền tài, nhưng tham công đức đó cũng là tham. Đều là sai lầm, phải trừ bỏ lòng tham. Không phải bảo bạn đổi đối tượng, nhất định phải hiểu điều này. Từ chỗ này mà sửa lỗi, đó gọi là chân sám hối. Thông thường trong Phật môn chúng ta, hầu như mỗi một pháp môn, mỗi một bộ kinh luận, Tổ sư Đại Đức cũng có dạy phương pháp tu học. Cái phương pháp đó gọi là sám nghi. Học Hoa Nghiêm thì sám pháp thủ Hoa Nghiêm, tu Pháp Hoa thì sám Pháp Hoa, tu Pháp Môn Địa Tạng thì có sám Địa Tạng, tu Pháp Môn Tịnh Độ thì có sám Tịnh Độ. Đây là chư Đại Đức thời xưa trích lục từ lời giải khai thị quan trọng trong kinh điển, mỗi ngày theo y theo các phương pháp này để tu hành, biên tập thành nghi thức sám hối. Vào giữa năm Càn Long đời nhà Thanh, trong Phật môn chúng ta có một vị đại đức, đó là Pháp sư Từ Vân Quán Đỉnh. Những bạn đồng tu học Phật đều biết ngài. Giải hạnh của Pháp sư Từ Vân Quán Đỉnh cũng là thành tựu rất cao. Tác phẩm của ngài rất là phong phú. Ngài có làm chú giải kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, gọi là Quán Kinh Trực Chỉ, là do Pháp sư Từ Vân Quán Đỉnh làm. Trong Quán Kinh Trực Chỉ rõ ràng bảo với chúng ta rằng những người nghiệp chướng sâu nặng, hết thảy tất cả pháp sám hối của trong Phật Pháp Đại Thừa cũng không thể sám trừ nghiệp chướng. Đó đây là nói nghiệp chướng nặng nhất, không có cách nào sám trừ được. Ngày nay trong pháp sám hối lớn nhất như sám lương hoàng, càng lớn hơn là pháp hội thủy lục. Pháp sám hối lớn nhất cũng sám hối không được. Nhưng còn có một phương pháp có thể triệt để sám trừ tội trước, đó là phương pháp gì? Là niệm Phật. Mỗi người không biết công đức niệm Phật, không thể nghĩ bàn. Công đức niệm Phật đích thật là không thể nghĩ bàn. Hiện nay có người hỏi, niệm một câu Phật hiệu này rốt cuộc là niệm A Di Đà Phật hay là niệm A Di Đà Phật? Rất nhiều người đã bị lúng túng điều này. Đó là chấp tướng. A Di Đà Phật là tiếng Phạn. Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, đất đai Trung Quốc rộng lớn, có rất nhiều tiếng địa phương. Những người niệm A Di Đà Phật, có rất nhiều người ngồi mà vãng sanh hoặc đứng mà vãng sanh, họ không có niệm sai. Cho nên chúng ta đừng chấp trước niệm âm giai nào đúng hay không đúng. Phải chú trọng vào tâm thanh tịnh. Nếu bạn chấp trước dù có niệm đúng âm đi nữa, không nhất định được vãng sanh. Điều kiện được vãng sanh là gì? Là tâm tịnh tức độ tịnh. Tâm địa phải thanh tịnh. Trong kinh A Di Đà dạy cho chúng ta điều kiện vãng sanh là tín nguyện trì danh, tin sâu nguyện thiết. Trì danh là niệm niệm không quên A Di Đà Phật. Cho nên niệm A có thể vãng sanh, niệm O cũng có thể vãng sanh. Quý vị hãy nghe giọng nói của lão pháp sư Đạm Hư. Ngài là người doanh khẩu, giọng nói đó của Ngài rất là khó nghe, chúng ta nghe không hiểu. Tôi nghe băng giảng của Ngài nghe hết 30 lần mà chỉ nghe được 8/10, vẫn không thể hoàn toàn hiểu hết. Nghe đi nghe lại, nghe hết 30 mấy lần chỉ hiểu được 8/10. Nghe tiếng niệm Phật của Ngài là A Di Đà Phật. Tuy Ngài niệm là A Di Đà Phật, Ngài cũng ngồi mà vãng sanh. Đây là nói ra tâm chân thành của Ngài. Tâm trong tâm thật có Phật. Quý vị tỉ mỉ mà đọc trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, niệm Phật là trong tâm chúng ta có Phật mới gọi là niệm Phật, không phải miệng niệm. Bạn xem chữ niệm đó, phía trên là chữ kim, phía dưới là chữ tâm. Tức nghĩa là hiện tại trong tâm của ta có Phật, có A Di Đà Phật thì gọi là niệm. Trong tâm không có Phật thì không gọi là niệm. Trong miệng niệm ra, đó gọi là xưng Phật. Trong Hạ Phẩm Hạ Sinh Chương nói được rất hay. Người này nghiệp chướng sâu nặng, tạo tội ngũ nghịch thập ác. Lúc sắp lâm chung, cảnh địa ngục hiện tiền, họ không thể niệm Phật thì dạy họ xưng danh. Lúc đó chúng ta dạy họ xưng danh cho là niệm Phật. Xưng 10 xưng thì có thể vãng sanh. Thiện tri thức chỉ dạy 10 xưng danh hiệu thì có thể vãng sanh. Cho thấy trong kinh dạy niệm và xưng phân ra rất rõ ràng. Chữ niệm này là trong tâm luôn luôn có Phật. Có Phật gì? Trong tâm niệm niệm có hình tướng của Phật vẫn không được. Đó chỉ là trồng thiện căn mà thôi. Trong tâm niệm niệm có cái gì? Phải có tâm Phật. Tâm của ta giống như tâm Phật. Tâm Phật là gì? Tâm Phật là tâm bình đẳng. Phật dạy cho chúng ta biết nghiệp nhân của thập pháp giới. Phật là tâm bình đẳng, Bồ Tát là tâm lục độ, Duyên Giác là tâm thập nhị nhân duyên, Thanh Văn là tâm tứ đế, Thiên là tâm thập thiện từ bi hỷ xả, Nhân là tâm ngũ giới. Ngũ giới tức là trong nhà Nho Trung Quốc chúng ta gọi là ngũ thường. Atula là dùng tâm ganh tị sân hận tu thập thiện thì quả báo ở Atula. Ngạ quỷ đạo là tâm tham, súc sanh đạo là tâm ngu si, địa ngục đạo là tâm sân hận. Đó là tâm hành của thập pháp giới. Phật dạy cho chúng ta rất rõ ràng. Cho nên tâm của chúng ta thanh tịnh bình đẳng, tức là niệm Phật, tức là tâm Phật, là niệm tâm Phật. Nguyện phải niệm nguyện của Phật. Cho nên dạy cho bạn niệm 48 lời nguyện, là đem bổn nguyện của A Di Đà Phật trở thành bổn nguyện của chính mình. A Di Đà Phật phát 48 lời nguyện, ta cũng phát giống như 48 lời nguyện của Ngài vậy. Tâm của ta tương đồng với tâm của A Di Đà Phật, nguyện của ta tương đồng với nguyện của A Di Đà Phật, giải của ta tương đồng với lý giải của A Di Đà Phật, thì cùng với A Di Đà Phật xây dựng ý thức chung. Như vậy thì nhất định phải đem đạo lý của trong Di Đà Tam Kinh đã nói trở thành kiến giải tư tưởng của chúng ta. Trong kinh A Di Đà dạy cho chúng ta những phương pháp tu hành đều trở thành hành vi sinh hoạt của chúng ta. Chúng ta cùng với A Di Đà Phật chẳng có khác nhau, đó gọi là niệm Phật, chứ không phải trong miệng niệm A Di Đà Phật, trong tâm vẫn còn thị phi nhân ngã tham sân si mạn. Niệm cách đó thì vô dụng. Cổ nhân thường nói hét bể cổ họng cũng uổng công, niệm A Di Đà Phật cũng không được, cũng uổng công. Niệm A Di Đà Phật hay niệm A Di Đà Phật cũng uổng công. Cho nên nhất định phải ghi nhớ, tâm nguyện dạy hành của chúng ta đều phải y theo trong Tam Kinh đã dạy mà tu chứng trở lại, thì tất cả nghiệp chướng của bạn mới triệt để sám trừ hết. Chúng ta bình thường niệm một tiếng Phật hiệu, tiếng Phật hiệu này niệm ra thì tâm nguyện giải hạnh đều ở trong câu Phật hiệu này. Tính nguyện hạnh tam tư lương cũng ở trong một câu Phật hiệu này. Không những là như vậy, tam học lục độ thập đại nguyện vương cũng ở trong một câu Phật hiệu này. Trong câu Phật hiệu này đã hàm chứa vô lượng vô biên ý nghĩa, cho nên công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Nhất định phải hiểu điều này. Cho nên niệm Phật có biết niệm, có không biết niệm. Không biết niệm chỉ là trên miệng niệm thì không tương ứng, còn biết niệm thì tâm nguyện giải hạnh đều tương ứng. Cho nên nói nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Điều này rất là quan trọng, cũng là thật sự sám trừ nghiệp chướng. Đó gọi là chân thật tu hành. Các bạn đồng tu nhất định rất là quan tâm công khóa của chúng ta phải làm cách nào. Những người có thì giờ thì quy định hai khóa sáng và tối, gọi là định khóa, không thể thiếu. Không thể nói rằng hôm nay bận việc thì làm biếng, ngày mai bù lại, điều này không thể được, tuyệt đối là không được. Còn những người họ rất bận rộn, không có thì giờ để tụng niệm khóa sáng và tối, nhưng chúng ta có thể rút ngắn thì giờ của khóa tụng sáng và tối. Ngắn nhất là của Pháp Sư Từ Vân Quán Đỉnh dạy cho chúng ta tu thập niệm pháp. Thập niệm tức là 10 niệm của Ngài là hết một hơi thở, gọi là một niệm. Trong một hơi thở không hạn chế niệm bao nhiêu tiếng, bởi vì thân thể của mỗi một người khác nhau. Có người thì hơi rất dài, có người thì hơi so ra ngắn. Niệm bao nhiêu tiếng cũng không quan hệ. Thế như niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm hết một hơi gọi là một niệm. Phải niệm 10 niệm, không nhiều hơn, không ít hơn. Sáng và tối thì dùng cái phương pháp này. Cái phương pháp này chỉ mất thời gian rất ngắn, chừng mấy phút thì làm xong. Tôi nghĩ rằng cũng có thể rút ra mấy phút để làm. Buổi sáng thức dậy, sau khi rửa mặt xong, trong nhà có thờ tượng Phật, ở trước tượng Phật chắp tay, hoặc là đốt một cây nhang, chắp tay tu thập niệm pháp này. Buổi tối, trước khi đi ngủ, cũng ở trước tượng Phật tu thập niệm pháp. Nếu trong nhà không có thờ tượng Phật, thì mặt hướng về phía Tây, không đốt nhang cũng không sao. Chỉ cần chúng ta tâm địa thanh tịnh, cung kính chân thành thì có cảm ứng. Đây là dùng phương pháp này làm định khóa sáng và tối, cũng là một ngày không thể thiếu. Một ngày không thiếu đến lúc lâm chung thì phù hợp với trong kinh Vô Lượng Thọ dạy: Pháp Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm, họ không có thiếu. Từ Phật học, từ học Phật mãi cho đến trước một ngày đi vãng sanh, họ không có thiếu một khóa tụng nào. Thời gian tuy ngắn nhưng không thiếu. Đây tức là nhất hướng chuyên niệm. Điều này vô cùng quan trọng. Hy vọng khóa tụng sáng tối mọi người định được càng ngắn càng tốt. Tại vì sao? Vì bạn không bao giờ thiếu khóa tụng. Nếu bạn định được rất dài thì rất khó tu lâu dài. Nhất là lúc rất bận việc hoặc là lúc đi ra ngoài du lịch thì không thuận tiện. Khóa tụng sáng tối của bạn sẽ gián đoạn, cho nên dùng thập niệm pháp sẽ không gián đoạn. Lần này tôi giảng kinh tại Tân Gia Ba và Mã Lai Á, ở bên đó có số đồng tu cũng là rất bận rộn, khóa tu tụng niệm của họ gặp phải khó khăn. Vì vậy tôi cũng truyền cho họ thập niệm pháp, nhưng khác với thập niệm pháp của Pháp Sư Từ Vân Quán Đỉnh. Tôi truyền cho họ thập niệm pháp này thời gian càng ngắn, chỉ cần một phút mà thôi. Cho nên sau khi họ nghe rồi vô cùng vui mừng. Thời gian tuy ngắn, tôi dạy thập niệm pháp này tức là niệm 10 câu Phật hiệu. Niệm 10 câu Phật hiệu: A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật là 10 câu thì khóa tụng đã làm xong. Khi niệm 10 câu Phật hiệu này phải buông xuống hết tất cả vọng niệm, tâm địa thật sự chân thành, thanh tịnh, cung kính. Phải dùng cái tâm này chấp tài niệm. Thời gian niệm 10 câu Phật hiệu này rất ngắn. Mỗi ngày phải tu bao nhiêu lần? Phải tu 9 lần. Không phải sáng và tối 2 lần mà phải tu 9 lần. Tu 9 lần phải tu bằng cách nào? Buổi sáng thức dậy, sau khi rửa mặt xong tu một lần. Lúc ăn sáng tu một lần. Hiện nay những người học Phật chúng ta chắp tay niệm cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường tất cả chúng sanh. Thật tại mà nói đó là hữu khẩu vô tâm, chỉ là đọc mà thôi, không có lợi ích gì. Buổi sáng chúng ta chắp tay niệm 10 câu Phật hiệu cũng dùng tâm chân thành, cung kính, thanh tịnh niệm 10 câu Phật hiệu này rồi mới ăn sáng. Tức là một ngày 3 bữa ăn thì tu 3 lần. Đến khi đi làm, bạn vào trong văn phòng vừa ngồi xuống, trước khi làm việc tu 1 lần rồi bắt đầu làm việc, rất có ích. Thời gian tuy ngắn khiến cho thân tâm được nhẹ nhàng, đầu óc tỉnh táo, xử lý mọi việc sẽ không loạn. Đó là trước khi làm việc tu 1 lần. Và lúc tan sở tu 1 lần, nghĩa là buổi sáng trước khi làm việc và tan sở, buổi chiều trước khi làm việc và tan sở đều tu 1 lần. Ăn sáng, ăn trưa và ăn tối đều tu 1 lần. Buổi sáng thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ đều tu 1 lần. Công pháp tu 1 ngày là 9 lần. Họ nghe rồi đều rất quan nghĩ. Thời gian rất ngắn, chỉ mất 1 phút mà thôi. Cho nên chỉ cần ý chí vững bền, y theo phương pháp này của tôi mà làm. Tôi bảo với họ rằng khoảng chừng nửa năm sau tôi sẽ trở lại thăm quý vị. Có lẽ lúc đó cái dáng của mỗi vị đều thay đổi, đều khác hẳn. Chỉ mất thời gian rất ngắn, nhưng chúng ta phải tu một ngày 9 lần, thời thời khắc khắc trong tâm có Phật. Bởi vì chỉ mất thời gian rất ngắn, qua một hồi lại phải tu một lần, lại qua không bao lâu khoảng 2 tiếng lại phải tu một lần. Tôi dạy các phương pháp này cho họ, không phí thời gian, không trở ngại công việc, bất cứ lúc nào cũng có thể tu học, vả lại hiệu quả rất thù thắng, hoàn toàn khác với khóa tụng tâm tán loạn. Như chúng ta đang đọc một bộ kinh, nổi dậy rất nhiều vọng tưởng. Nhưng phương pháp niệm mười câu Phật hiệu này trong một phút thì không có vọng niệm nào xen vào, cho nên họ có thể đạt được hiệu quả rất thù thắng, giúp cho chúng ta thân tâm được thanh tịnh. Ở trong thập nguyện, bốn nguyện phía trước là hạnh tự lợi, hoàn toàn là tự lợi. Trong tự lợi dĩ nhiên có lợi tha, nhưng lấy tự lợi làm chủ. Kế tiếp là tùy hỷ công đức, thỉnh chuyển pháp luân và thỉnh Phật trụ thế. Ba nguyện này là lợi tha. Trong lợi tha cũng có tự lợi, nhưng nghiêng nặng về lợi tha. Tùy hỷ công đức là điều thứ nhất của lợi tha. Tại vì sao? Vì tất cả chúng sanh từ vô thủy kiếp cho đến nay, tập khí của tham sân ganh ghét đã quá nặng. Chúng ta không nên học. Bạn xem những đứa nhỏ một tuổi, thậm chí vẫn chưa tới một tuổi, hai đứa nhỏ ở chung với nhau, bạn đem bánh kẹo cho một đứa ăn thì đứa kia nó có tâm ganh ghét, tức là nó sẽ có tâm hiếu thắng. Ai dạy cho nó vậy? Chẳng có ai dạy cho nó. Đây là phiền não sẵn có khi sanh ra. Nên Phật dạy cho chúng ta phải tùy hỷ công đức, tức là phá trừ chướng ngại ganh ghét. Khi thấy người ta có thiện tâm, làm việc thiện, điều thiện, chẳng những chúng ta không có ganh ghét, mà chúng ta còn phải tùy hỷ. Tùy hỷ là tận tâm tận lực giúp cho họ, giúp họ làm trọn việc tốt. Họ có công đức bao lớn, chúng ta cũng có công đức lớn như họ. Việc tốt như vậy sao không làm? Vì sao thấy họ làm việc thiện, ta lại làm việc ác? Đó là lòng ganh ghét, làm chướng ngại, gọi là tạo ác. Phải nên tùy hỷ thì công đức cũng lớn như họ vậy. Làm như vậy mới đúng. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát đem điều này liệt vào trọng điểm để dạy cho chúng ta tu học. Nhất định phải tu tùy hỷ. Trong pháp tùy hỷ, chúng ta có khả năng nhất định phải tận tâm tận lực giúp đỡ cho người khác. Nếu không có khả năng thì phải sanh tâm hoan hỷ, phải khen ngợi họ, tuyệt đối không được hủy báng. Điều này cũng kể là tùy hỷ viên mãn. Kế tiếp là thỉnh chuyển pháp luân và thỉnh Phật trụ thế. Hai điều này là làm lợi ích cho chúng sanh, cũng là trợ giúp Phật Bồ Tát đẩy mạnh phát triển nền giáo dục của Phật Đà, khiến cho nền giáo dục của Phật Đà có thể phổ biến, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Những người thế gian không nhận thức Phật Pháp thì rất nhiều, những người không hiểu rõ cũng rất nhiều. Họ không nhận thức, không hiểu rõ, thậm chí còn hiểu lầm. Dĩ nhiên là họ không biết thỉnh thiện tri thức đến giảng kinh thuyết pháp. Nhưng chúng ta hiểu rõ, biết rõ, biết được sự lợi ích của Phật Pháp, nên chúng ta thỉnh thiện tri thức đến đây để giảng kinh thuyết pháp, khiến cho mọi người ở địa phương này đạt được sự lợi ích của Phật Pháp, gọi là thỉnh chuyển pháp luân. Pháp luân là đại biểu hoằng dương Phật Pháp. Luân là bánh xe, bánh xe là tướng động. Nếu bánh xe không động thì không khởi tác dụng. Pháp phải lưu thông, pháp phải mở rộng khắp mười phương, lưu truyền đến quá khứ, hiện tại, vị lai. Cho nên mỗi một bộ kinh điển phía sau nhất định có phần lưu thông. Đó tức là Phật dặn dò, sau khi bạn đạt được Phật Pháp, nhất định phải có trách nhiệm truyền bá. Bạn phải đem Phật Pháp giới thiệu cho người khác, tiến cử cho người khác. Như vậy thì chúng ta mới có lỗi, mới không có lỗi với Phật Bồ Tát, không có lỗi với Tổ sư Đại Đức, phải đời đời tương truyền. Đời nay có một hiện tượng không tốt, vào thời xưa thì không có. Chúng ta đọc những tác phẩm của thời xưa, bất luận là người xuất gia hay tại gia trước tác, đều là hoan nghênh mọi người in phát hành. Còn hiện nay có người trước tác một số sách ở trang quý đều có in lên bản quyền, gọi là đã có bản quyền không được in lại, tức nghĩa là nói không được in phát hành. Đây không phải là ý của Phật, cũng là hoàn toàn trái với lời dạy của Phật. Chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ điều này. Phật pháp là phải phát hành, khuyên bảo đại chúng in phát hành. Sao lại đã có bản quyền? Ai cho bạn bản quyền? Hiện nay in Đại Tạng Kinh phía sau đề là đã có bản quyền. Đây là trộm bản quyền của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là ăn trộm. Trước tác cổ xưa của Tổ sư Đại Đức không có cho họ bản quyền, đó là ăn trộm. Quý vị nhìn thấy rất rõ ràng, phạm cái tội lỗi ăn trộm Phật pháp, tại trong giới kinh nói là sẽ đọa địa ngục A Tỳ, thật là đáng sợ. Tự chúng ta nhất định phải hiểu rõ điều này liên quan đến kinh sách Phật pháp hoặc là sách thiện mà có thể lợi ích cho xã hội, lợi ích cho đại chúng. Chúng ta đều hoan nghênh truyền bá, tuyệt đối không thể có bản quyền. Nếu bạn có bản quyền, bán cái bản quyền này bạn được lợi bao nhiêu, thì pháp thân huệ mạng của chúng sanh đã bị bạn làm chướng ngại nghiêm trọng. Phạm cái lỗi lầm này thì là quá lớn, quá lớn. Bạn chỉ được cái lợi quá nhỏ. Người này thật là quá ngu si, nên họ mới làm ra chuyện như vậy. Chúng ta học Phật là phải học khai trí huệ. Học Phật là phải phá mê hoặc, nhất định phải rõ ràng, phải hiểu thấu. Cho nên khi nhìn thấy người khác truyền bá Phật pháp nên sanh lòng vui mừng. Chúng ta đem tiền ra sức giúp cho họ, vậy thì đúng rồi. Đó mới là tùy hỷ công đức thỉnh chuyển pháp luân. Kế tiếp là thỉnh Phật trụ thế. Nhưng Phật không còn tại thế thì thỉnh thiện chi thức đến địa phương này của chúng ta để thường trú. Nếu họ không thường trú, vậy có chúng sanh nào nghe giảng kinh một lần mà được khai ngộ đâu? Nghe giảng kinh một lần mà được chứng quả đâu? Không có. Vào thời xưa tùy có, nhưng chỉ là long phụng sừng lân, thật là quá ít. Nhất định phải thỉnh thiện tri thức thường trú đến ở địa phương này. Trải qua thời gian lâu dài không ngừng chỉ dạy, chúng ta trường kỳ tiếp nhận huân tập thì mới có thể phá mê khai ngộ. Cho nên thỉnh thiện tri thức đến thường trú địa phương này là việc vô cùng quan trọng. Trước kia tôi ở Đài Trung cầu học, chúng tôi biết thầy Lý ở Đài Trung 38 năm. Ngài không đi nơi khác, Ngài ở một địa phương hoằng pháp trụ hết 38 năm, cho nên mới có sự thành tựu như vậy. Lúc đó chúng tôi theo Ngài học tập, Ngài bảo với chúng tôi mỗi một vị đồng học phải nói ra chí nguyện lớn của mình, như Khổng Lão Phu Tử hỏi học trò tự nói chí nguyện. Khi thầy Lý hỏi tôi thì tôi thành thật nói với thầy, tôi nói tôi hy vọng tương lai khi học hành có thể đi khắp nơi hoằng dương giáo hóa. Ngài liền mỉm cười nói rằng ông nghĩ thật là hay. Ngài lại bảo với tôi rằng ông đi khắp nơi hoằng dương giáo hóa chỉ làm được một tí công việc tuyên truyền, không thể làm lợi ích cho đại chúng. Tôi hỏi tại vì sao, thì Ngài nói có người nào nghe một bộ kinh thì được khai ngộ hay không? Ngài khuyên tôi phải nên tìm một nơi để trụ, xem nơi nào có duyên phần, thì ở nơi đó đủ lâu dài mới có thể sanh ra sức ảnh hưởng. Sau khi tôi rời khỏi thầy, đích thật là tôi đã du hóa mỗi một địa phương trên toàn thế giới. Đối với cá nhân tôi mà nói, đích thật là có sự lợi ích rất lớn. Sự lợi ích rất lớn là không còn quan niệm có nhà nữa, đã diệt mất rồi. Ở địa phương này vài ngày, ngày mai lại đi nơi khác. Cho nên tôi chỉ là làm khách, đi đến nơi nào cũng làm khách, ở hải ngoại làm khách gần 20 năm. Nếu tính luôn ở Đài Loan, tôi cũng đã làm khách 35 năm. Tôi đi khắp nơi làm khách, không còn có quan niệm có nhà. Ở vài ngày thì cũng hành lý đi nơi khác. Tuy không có sức ảnh hưởng rất lớn, nhưng nhờ có công cụ khoa học hiện đại, lưu lại băng giảng cassette và băng giảng video sinh ra hiệu quả rất lớn. Tôi đi đến nơi nào cùng với mọi người gặp mặt một lần. Cũng có rất nhiều địa phương tôi chỉ đi qua một lần, ở lại một tuần hoặc 10 ngày cùng với mọi người gặp mặt nhau. Thì vì sao những băng giảng cassette và băng giảng video không ngừng gửi đến cho họ? Đó là hiệu quả của sự lợi ích cũng đã nhìn thấy. Thật tại mà nói, trụ ở một chỗ rất là khó. Phải trụ ở đâu? Trụ ở địa phương này thì có lỗi với địa phương kia, trụ ở địa phương kia thì có lỗi với địa phương này. Bởi vì những người tìm tôi thật là quá nhiều. Năm trước tôi ở tiểu bang Cali, có vị đồng học đến hỏi tôi: thưa pháp sư, ngài có muốn xây cất đạo tràng hay không? Ở bên Mỹ có vị cư sĩ, ông ta ở gần thành phố Nữ Ước, có một miếng đất muốn đem cúng dường để làm đạo tràng. Miếng đất rộng bao lớn? Rộng 100 mẫu Anh. Cho nên miếng đất này rất lớn. Ông ta đến hỏi tôi, thì tôi mỉm cười và nói rằng hiện tại các nơi địa phương Trung Quốc và ngoại quốc thỉnh tôi giảng kinh không chỉ có 360 nơi. Trong 360 nơi này, nếu tôi đều đi đến đó để giảng, mỗi một nơi chỉ có thể tiếp đãi một ngày. Giả như tôi đi giảng kinh mỗi một nơi giảng một tháng, bắt đầu tính từ bây giờ đi đến 360 nơi để giảng hết, thì tôi phải giảng đến 100 tuổi. Tôi cần đến đất đai để làm gì? Đó là sự thật. Cho nên thỉnh Phật trụ thế vô cùng quan trọng. Trong đời này tôi không có hy vọng, không có cái duyên phận này. Duyên phận của mọi người khác nhau. Trong đời này tôi chỉ có thể làm được là tuyên dương Phật Pháp, tức là giới thiệu mở rộng Phật Pháp. Tương lai hy vọng có sư đại đức kế thừa, có thể trụ một nơi để hoằng dương giáo hóa một phương. Đó là mỗi ngày tôi đang mong đợi. Tôi tin rằng nhất định có người kế thừa. Trong tương lai nếu quý vị gặp được vị thiện tri thức như vậy, thì phải cầu họ giữ họ ở lại. Cho nên nhân duyên của mỗi một người thì khác nhau. Tiếp theo ba điều là thường tùy Phật học, hằng thuận chúng sanh và phổ giai hồi hướng. Ba điều này đều là hồi hướng. Cho nên thật tại mà nói, thập nguyện của Phổ Hiền nguyện chỉ có bảy điều, phía sau ba điều đều là hồi hướng. Thường tùy Phật học là hồi hướng Phật đạo, hằng thuận chúng sanh là hồi hướng chúng sanh, phổ giai hồi hướng là hồi hướng pháp giới. Cho nên ba điều này đều là thuộc về hồi hướng. Do đây có thể biết, nói đến hồi hướng, trong Kinh Hoa Nghiêm thì nói được viên mãn nhất, nói được chu đáo nhất. Hồi là đem tất cả công đức mà ta đã tu học không chiếm làm của mình, ta đã tu đó đều quy về Phật đạo, đều quy về tất cả chúng sanh, đều quy về hư không pháp giới. Vậy thì đúng rồi. Nhìn thấy cái dáng này thì biết trong tâm tánh của chúng ta không có một tí chướng ngại nào, cho nên sanh ra tất cả chướng ngại đều do vọng tưởng chấp trước mà sanh ra. Đặc biệt là lục đạo chúng sanh khi khởi tâm động niệm thì có ngã, tức là ta, là ngã kiến, ngã chấp, đây là đại chướng ngại. Nếu ngã không còn thì chứng được quả A-la-hán, liền ra khỏi tam giới thì tam giới không còn nữa. Chỉ cần có ngã thì không ra khỏi tam giới. Cho nên ngã không phải là một chữ tốt. Cái ngã này là giả ngã. Phật bảo với chúng ta rằng nếu trừ được giả ngã thì chân ngã hiện tiền. Cho nên pháp thần bát nhã giải thoát trong tam đức này đều đầy đủ tứ đức thường lạc ngã tịnh. Pháp thân đầy đủ tứ đức, bát nhã đầy đủ tứ đức, giải thoát cũng đầy đủ tứ đức. Cho nên có chân ngã. Nếu không phá giả ngã thì chân ngã không thể hiện tiền. Chân ngã hiện tiền mới gọi là đại tự tại, đó là chủ tể chân thật của vũ trụ nhân sanh. Phật dạy cho chúng ta phải thân chứng thì mới cùng với chư Phật Như Lai không hai không khác. Buổi giảng lần này tôi đã giới thiệu cho mọi người phẩm Phổ Hiền Bồ Tát hạnh nguyện, thì xin giới thiệu đến đây. Hãy còn dư thời gian, chúng ta phải làm một việc lớn. Nghe nói hôm nay có nhiều vị đồng tu muốn cầu quy y. Nay tôi đang ở đây, xin đem tam quy truyền thọ cho mọi người. Học Phật từ chỗ nào bắt đầu học? Học từ tam quy nhập môn. Quy là hồi quy, phải hiểu được từ nơi nào hồi quy. Y là nương tựa. Chúng ta nương tựa cái gì cũng phải rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Không thể ở trước tượng Phật Bồ Tát chỉ đọc lời tuyên thệ tam quy y thì gọi là đã quy y, đó là giả. Tự nghĩ rằng ta đã quy y, ta là đệ tử của Tam Bảo, thật ra là giả mạo, là mạo danh. Phật Bồ Tát không thừa nhận, thần hộ pháp cũng không thừa nhận. Bạn phải thật sự quy y thì Phật Bồ Tát mới gật đầu thừa nhận. Thì có 36 vị thần hộ pháp ngài đem phù hộ cho bạn. Tại vì sao? Vì bạn đã thật sự quy y, bạn đã thật sự là đệ tử của Phật, không phải giả mạo, không phải mạo danh. Nếu không thì Phật Bồ Tát không hộ trì cho bạn, thần hộ pháp cũng không ủng hộ cho bạn. Cho nên nhất định phải hiểu được từ nơi nào quy y, nương tựa cái gì, nhất định phải nói cho rõ ràng, phải nghe cho rõ ràng. Quy y là lấy Tam Bảo làm đối tượng. Trong Tam Bảo quan trọng nhất là tự tánh Tam Bảo, đó là chỗ thật sự quy y của chúng ta. Quý vị phải hiểu rõ điều này, cho nên nhất định phải quy y tự tánh Tam Bảo. Vào đời nhà Đường, đại sư Huệ Năng, lục tổ của Thiền Tông, khi ngài truyền thọ tam quy, e sợ mọi người đối với danh từ của Phật học sanh ra sự giải thích hiểu lầm. Cho nên ngài không nói quy y Phật Pháp Tăng. Nếu nói quy y Phật Pháp Tăng thì sợ mọi người sanh ra khái niệm hiểu lầm. Quy Phật thì nghĩ rằng tưởng Phật là Phật, đây là hiểu lầm. Trong Đàn Kinh, ngài truyền thọ tam quy, ngài nói quy giác, quy y chánh, quy y tịnh, giác chánh tịnh, tức là tam bảo. Sau đó Ngài lại giải thích cho mọi người Phật là giác. Phật tức nghĩa là tự tánh giác. Pháp là chánh. Pháp tức là tự tánh chánh. Tăng là tịnh. Tăng tức là tự tánh thanh tịnh. Đó là chỗ quy thật sự của chúng ta. Cho nên giác chánh tịnh là tánh đức. Y theo tánh đức mới có thể khai phát tự tánh. Trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Khi đã hiểu rõ ý nghĩa của giác ngộ là Phật, cho nên quy Phật là chúng ta phải từ không giác, từ mê hoặc điên đảo hồi đầu, gọi là hồi quy. Phải biết từ nơi nào quy, từ chỗ mê hoặc điên đảo không giác mà hồi quy, y tự tánh giác. Giác mà không mê thì gọi là quy y Phật. Phải hiểu rõ điều này, tự tánh giác thật sự nhờ cậy được, có thể nương cậy. Thứ hai là quy pháp. Pháp là chánh tri chánh kiến. Chúng ta từ tất cả cách nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm, quan niệm sai lầm mà hồi đầu trở lại, nương theo cách nghĩ chính xác, cách nghĩ, cách nhìn chính xác thì gọi là quy pháp. Tức là trong kinh Pháp Hoa gọi là nhập Phật tri kiến. Phật tri kiến là chánh tri chánh kiến. Đó mới là chúng ta thật sự có nương tựa. Thứ ba là quy tăng. Tăng là lục căn thanh tịnh, không nhiễm bụi trần. Thì chúng ta đã hiểu rõ, chúng ta phải từ tâm lý ô nhiễm, tinh thần ô nhiễm, tư tưởng kiến giải ô nhiễm, từ những ô nhiễm này mà hồi đầu trở lại, nương theo tâm thanh tịnh, gọi là quy tăng, gọi là tự tánh tam bảo. Hiểu được từ nơi nào hồi đầu phải nương tựa cái gì. Còn trụ trì tam bảo thì công đức rất lớn, chúng ta phải tôn kính. Cái gì là công đức? Bởi vì trụ trì tam bảo thường đánh thức chúng ta. Nếu không có người đánh thức thì chúng ta thường mê, thường tà, tà tri tà kiến, thường bị nhiễm ô. Cho nên đệ tử của Phật phải thờ tượng Phật. Thờ tượng Phật có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là không quên thầy, tức là không quên gốc. Người Trung Quốc chúng ta trong nhà thờ cúng bài vị tổ tiên cũng là không quên gốc. Đó là đề xướng hiếu đạo. Chúng ta tiếp nhận lời dạy của Phật Đà tốt như vậy, làm sao chúng ta có thể quên thầy được? Cho nên khi nhìn thấy tượng Phật thì cũng như nhìn thấy thầy vậy, niệm niệm không quên. Đây là một ý nghĩa. Ý nghĩa thứ hai là đánh thức chúng ta. Khi nhìn thấy tượng Phật, ta phải quy giác, ta phải giác mà không mê. Đánh thức chúng ta trong tam quy y là quy y Phật. Phải giác mà không mê. Đối với người, đối với vật, đối với việc đều phải giác mà không mê. Quy pháp, pháp tức là kinh điển. Bất cứ kinh điển gì, chỉ cần nhìn thấy kinh điển thì chúng ta liền nghĩ đến ta phải chánh tri chánh kiến. Từ tư tưởng kiến giải sai lầm mà hồi đầu trở lại, nhất định phải nương theo chánh tri chánh kiến của tự tánh. Tác dụng của kinh điển là đánh thức cho chúng ta. Cho nên đệ tử của Phật trong nhà phải có mấy cuốn kinh. thời thời khắc khắc để đánh thức chính mình, quy y tăng. Khi chúng ta nhìn thấy người xuất gia, không cần biết người xuất gia này là thọ giới, là trì giới hay phá giới, là thanh tịnh hay không thanh tịnh, cùng với chúng ta không có liên can, không có dính dáng. Khi vừa nhìn thấy người xuất gia thì họ là đánh thức cho chúng ta, ta phải lục căn thanh tịnh, không nhiễm bụi trần. Cho nên chiếc áo người xuất gia rất có tác dụng, nó sẽ đánh thức bạn. Quý vị người tại gia mặc chiếc áo đó thì không thể đánh thức. Còn chúng tôi mặc chiếc áo này đi trên đường phố, phàm là những ai đã thọ qua tam quy y, chiếc áo này sẽ làm cho họ đề cao cảnh giác. Đây là công đức rất lớn, cho nên chiếc áo này có thể đánh thức cho chúng ta. Nhất định phải lục căn thanh tịnh, không bị hoàn cảnh làm ô nhiễm. Đó mới gọi là chân chánh tam quy y. Bất luận là tông phái nào, bất luận là pháp môn nào, hiển giáo hay mật giáo, tông môn hay giáo hạ, đều không rời khỏi cái nguyên tắc này. Đó gọi là tam quy. Ngày nay chúng ta trong tám tông phái đại thừa đã tuyển chọn Tịnh Độ Tông, vì vậy tam quy của chúng ta cũng phải thực hiện nơi Tịnh Độ mới có thể đạt được sự lợi ích chân thật. Từ ngày hôm nay bắt đầu, chúng ta thật sự phát tâm lập chí tu học pháp môn này, hy vọng ở trong pháp môn này đạt được hiệu quả chân thật. Sự quy y Tịnh Tông của chúng ta, chúng ta quy Phật là A Di Đà Phật, chuyên môn y theo A Di Đà Phật để học tập. A Di Đà Phật đang ở đâu? Ở trong Tịnh Độ Tam Kinh. Chúng ta y theo lời dạy của Tam Kinh để tu học, tức là học theo A Di Đà Phật, tức là đệ tử của A Di Đà Phật. Chúng ta là đệ tử của Di Đà. Quy pháp, pháp là kinh điển. Chúng ta chuyên y theo ngũ kinh nhất luận của Tịnh Tông. Đây là pháp bảo của chúng ta nương tựa. Quý vị nên biết, chúng ta phải buông xuống tất cả những kinh luận khác, phải chuyên tu. Bạn chuyên tu thì mới có thể đạt đến nhất tâm bất loạn, bạn mới có thể thành tựu niệm Phật tam muội. Nếu bạn tu xen tạp, tu hỗn loạn thì bạn không thể đạt được tâm thanh tịnh. Cho nên phải xả bỏ hết. Nếu thật sự muốn học, hãy đợi sau khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi mới học. Hiện tại thì không học. Hiện tại chúng ta còn sống nên chuyên cầu Tịnh Độ. Khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì có thọ mạng vô lượng, có nhiều thời gian, lại có thầy tốt, lại có đồng tham đạo hữu khác. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, do tất cả chư Phật sở thiết pháp môn có vô lượng vô biên, không thiếu một pháp môn nào. Hãy đến cõi Cực Lạc thì mới học, rất là hay. Không nên ở cõi này làm lãng phí mất thời gian hữu hạn quý báu của chúng ta. Đó thật là đáng tiếc. Cho nên tứ hoàng thệ nguyện cũng là sự tu học có tầng bậc thứ tự. Tôi cũng thường khuyên mọi người, trong tứ hoàng thệ nguyện chúng ta tu hai điều: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, chúng ta phải phát cái nguyện này; phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, chúng ta phải thật sự hành cái nguyện này. Còn như pháp môn vô lượng thệ nguyện học và Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, để sau khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mới học, mới giải quyết. Cho nên tứ hoàng thệ nguyện chia làm hai đoạn. Hiện tại thì làm hai câu phía trước, sau khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mới hoàn thành hai câu phía sau. Như vậy thì sẽ không sai. Tâm của chúng ta đã chuyên nhất, cho nên chúng ta quy pháp, tức là tịnh độ ngũ kinh. Trước kia tôi đã từng nói qua, trong đời này nếu bạn chỉ y theo một bộ kinh để tu học, hoặc là y theo kinh A Di Đà, hoặc là y theo kinh Vô Lượng Thọ, chuyên y theo một bộ kinh và niệm A Di Đà Phật, thì bạn nhất định vãng sanh thượng phẩm thượng sanh. Nếu bạn nghĩ rằng một bộ kinh không đủ, cảm thấy chỉ đọc một bộ kinh quá khô khan, bạn muốn học hết tịnh độ ngũ kinh và niệm A Di Đà Phật, thì phẩm vị vãng sanh của bạn thấp một tí. Tâm của bạn không bằng những người chuyên đọc một bộ kinh, bạn sẽ kém hơn họ một tí. Giả như cảm thấy ngũ kinh quá ít, lại muốn học thêm một tí nữa, học thêm tịnh độ thập yếu, cộng thêm thập yếu, thì phẩm vị của bạn càng thấp một tí. Nếu còn chê tịnh độ thập yếu quá ít, lại muốn học thêm Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, phân lượng cũng vừa đủ. Bạn tu học như vậy cũng có thể được vãng sanh. Nếu bạn còn muốn học thêm những thứ khác, vậy thì không thể nhờ cậy được, không bảo đảm đời này có được vãng sanh hay không. Đánh một dấu hỏi, chỉ có thể nói bạn chỉ kết được một thiện duyên với A Di Đà Phật mà thôi, trong đời này không nhất định được vãng sanh. Bạn mới hiểu được cái pháp môn này càng chuyên càng tốt, càng tinh càng tốt. Cho nên nhất định phải ghi nhớ, chúng ta phải chuyên tinh thì mới được thành tựu, mới được vững vàng thành tựu. Chúng ta phải hiểu được điều này. Quy tăng, vị nào là tăng bảo? Tôi xin giới thiệu ba vị tăng bảo cho quý vị đồng tu. Vị thứ nhất là Quán Thế Âm Bồ Tát, vị thứ hai là Đại Thế Chí Bồ Tát, vị thứ ba là Phổ Hiền Bồ Tát. Ba vị tăng bảo này tuyệt đối không sai, là có thể nhờ cậy được. Chúng ta quyết định nương tựa các ngài, đi theo Quán Thế Âm Bồ Tát học Đại Từ Đại Bi. Chúng ta giải quyết công việc đối với người, đối với vật, học lòng từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát, theo Đại Thế Chí Bồ Tát học chuyên tu chuyên tinh. Đại Thế Chí Bồ Tát từ sơ phát tâm mãi cho đến thành Phật, chuyên tu một câu Phật hiệu, đều nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Bất giả tức là không mượn bất cứ phương pháp nào, chỉ chuyên một câu Phật hiệu. Nếu quý vị muốn nói, có người nói niệm một câu Phật hiệu, đọc một bộ kinh thì không thể thành tựu, vậy thì xin bạn hỏi Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát chỉ niệm một câu Phật hiệu này mà được thành tựu từ sơ phát tâm mãi cho đến vô thượng đạo. Đó là trong Viên Thông Chương có nói rất rõ ràng. Cho nên phải học phương pháp tu hành của Đại Thế Chí Bồ Tát, tức là chuyên tinh. Học theo Phổ Hiền Bồ Tát là phải mở rộng tâm lượng. Phổ Hiền Bồ Tát là đại tâm lượng, tâm lượng bao hư không, rộng lớn khắp pháp giới, đó là Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng ta không nên khởi tâm phân biệt, không nên có chấp trước, không nên tại trong tự tánh gạch ô vuông rất là thống khổ. Sở hữu tất cả giới hạn đều bị phá tan, thì tận hư không khắp pháp giới là chính mình, thật là vui sướng biết bao. Đó mới là thật sự vui sướng. Tôi ở đây giới thiệu cho quý vị ba vị tăng bảo, đây là chúng ta thật sự thực hiện trong tịnh tông, là chỗ nương tựa của chúng ta. Tự mình nhất định phải hiểu rõ, ta là đệ tử của Di Đà. Thông thường đã quy y, chúng ta gọi là đệ tử của Tam Bảo. Hôm nay chúng ta còn thù thắng hơn Tam Bảo, vì chúng ta là đệ tử của Di Đà. Bạn hãy xem Thích Ca Mâu Ni Phật tại trong kinh Vô Lượng Thọ giới thiệu A Di Đà Phật cho chúng ta hết sức suy tôn, tán thán A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Cho nên đệ tử của Di Đà đã được thơm lây qua Di Đà Phật, đi đến thế giới nào để gặp Phật thì vị Phật đó cũng đặc biệt đối đãi tử tế, bởi vì biết được đây là học trò của Di Đà Phật nên đặc biệt lịch sự tiếp đãi đàng hoàng cùng với những đệ tử của Phật khác thì khác nhau. Cho nên sau này có người hỏi bạn, bạn là đệ tử của ai, thì bạn trả lời tôi là đệ tử của Di Đà. Phải nói như vậy thì đúng rồi, không nên nói rằng tôi quy Pháp Sư Tịnh Không, tôi là đệ tử của Pháp Sư Tịnh Không. Nói như vậy thì là hỏng hết. Tại vì sao? Vì nếu bạn nó còn có cái quan niệm này thì bạn đã tạo tội nghiệp. Cái tội nghiệp này từ đâu mà có? Là do bạn có tâm phân biệt, có tâm chấp trước. Bạn nghĩ rằng Pháp Sư Tịnh Không mới là sư phụ của ta, còn những Pháp Sư khác thì không phải. Bạn ở trong tăng đoàn tạo ra tác dụng phân hóa, là tác dụng phá hoại. Tăng đoàn là một thể, bạn không thể ở trong đó tạo ra phân hóa, tạo cái tội nghiệp đó rất lớn, đó là phá hòa hợp tăng. Nếu bạn nhận định vị Pháp Sư này là sư phụ của ta, những vị Pháp Sư khác thì không phải, đó là phá hòa hợp tăng. Trong giới kinh nói rất rõ ràng, phá hòa hợp tăng sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Cho nên tôi nói rất rõ ràng, nếu quý vị đã làm sai tương lai đọa địa ngục A Tỳ, tôi không được trách tôi, vì tôi đã nói rõ ràng rồi. Tôi truyền thọ tam quy, tôi là người đại biểu một trong tam bảo, thì giống như quý vị xin nhập vào đảng vậy. Lúc nhập đảng thì đảng bộ sẽ phái một đảng viên thâm niên đến để giám thị cho bạn. Tôi ở trong tăng đoàn cũng là một người xuất gia thâm niên đến để giám thị cho quý vị. Nếu quý vị hiểu lầm đã nhập vào đảng thì hỏng hết, không thể được, không thể là hiểu lầm được. Cho nên quý vị nhất định phải biết, khi thấy người xuất gia, tâm của chúng ta là thanh tịnh bình đẳng, phải đối xử nhất luật bình đẳng, tuyệt đối không thể có phân biệt bỉ thử, phải thường giác ngộ. Không nên nghĩ rằng đây là sư phụ của ta, đó không phải sư phụ của ta, vậy thì mê rồi, thì là tà tri tà kiến, đã ô nhiễm rồi. Bạn đã đem tam bảo hoàn toàn đảo lộn, bạn quy cái gì? Quy mê, quy tà, quy nhiễm, thật là quá đổi sai lầm. Nay dạy cho bạn quy giác chánh tịnh, giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, vậy thì đúng rồi. Cho nên tôi phát giấy chứng minh quy cho chư vị đồng tu, bên trong đề là tam quy chứng minh a xà lê. Tôi chỉ là làm chứng minh cho quý vị, không phải là quy tôi. Ở chỗ này tôi đặc biệt nói rõ ràng, chúng ta là quy y A Di Đà Phật, quy y Tịnh Độ Ngũ Kinh, quy y Quán Âm Thế Chí Phổ Hiền Bồ Tát, đó là đầy đủ tam bảo. Cho nên tuyệt đối không thể hiểu lầm. Lần này chúng tôi truyền thọ quy y, Tịnh Tông Học Hội Trường Hóa xử lý được rất chính đáng, dưới sự chỉ dạy của hội trưởng Hàng Cư Sĩ, cũng không có bảo quý vị đồng học quy y để lại tên họ, địa chỉ, điện thoại, tất cả đều không có. Bởi vì quý vị là đệ tử của Di Đà, là đệ tử của Tam Bảo, ở đây chúng tôi không giữ tên họ, địa chỉ, điện thoại của quý vị. Cũng tức là nói chúng tôi không lôi kéo quý vị làm tín đồ, chúng tôi cũng không cầu quý vị cúng dường, chỉ hy vọng quý vị thật sự hiểu rõ phần tinh hoa của Phật Pháp mà y giáo phụng hành. Tương lai sanh đến Tây Phương Cự Lạc thế giới lại gặp mặt nhau, thế thì buổi giảng này của chúng tôi thật sự đã đạt được mục tiêu. Cho nên chúng tôi không có lôi kéo tín đồ, không mong cầu sự cúng dường, những thứ đó đều là giả, đều là không thực tại. Chúng tôi phải từ trên, chúng ta phải từ trên thực chất mà nỗ lực tu trì, những thứ giả đó đều là giả tướng, phải xả bỏ hết thì tâm của chúng ta mới thanh tịnh. Mỗi vị đồng tu đều được thân tâm thanh tịnh, tu học như vậy mới là đúng pháp. Lần này Tịnh Tông Học Hội đã ấn tống rất nhiều kinh sách biếu tặng cho mọi người, họ đều có địa chỉ, Nếu quý vị muốn có kinh sách thì quý vị có thể chủ động liên lạc với họ, họ không đi tìm quý vị. Đạo tràng của chúng tôi không đi tìm tín đồ, tín đồ họ đến tìm chúng tôi nhất định phải tiếp nạp, nhất định phải giúp họ. Chúng tôi không lôi kéo tín đồ, không đi tìm tín đồ, giữ cho tâm được thanh tịnh. Điều này vô cùng quan trọng. Nếu mỗi ngày trong đầu óc cứ nghĩ làm cách nào để lôi kéo tín đồ, đó thật là khổ não. Cái tâm không còn ở trong đạo thì tâm làm sao được thanh tịnh. Cho nên nhất định phải nhìn thấu, nhất định phải buông xuống, nhất định phải xả bỏ tất cả. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, ngoại trừ A-di-đà Phật ra không nên lo lắng bận biểu việc gì cả. Phải xả bỏ một cách rốt ráo sạch sẽ thì bạn nhất định được vãng sanh. Chúng tôi đã phát giấy chứng minh quy y cho quý vị đồng tu rồi. Tôi đã nói rất rõ ràng, lời tuyên thệ này là do Đại sư Hoằng Nhất trích lục từ trong giới kinh mà ra. Đại sư Hoằng Nhất bảo với chúng ta rằng lời tuyên thệ này là năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế dùng để truyền thọ quy y cho tín đồ. Cho nên Ngài khuyên chúng ta tốt nhất nên đi theo lời tuyên thệ này mà truyền thọ. Bao nhiêu năm nay tôi tuân theo lời của Đại sư Hoằng Nhất dạy, cũng chọn dùng lời tuyên thệ này. Lời tuyên thệ này đơn giản mà long trọng. Chỉ cần ở trước tượng Phật Bồ Tát dùng tâm chân thành, thanh tịnh, cung kính mà đọc lời tuyên thệ này. Lúc quý vị đọc lời tuyên thệ này, tôi ở bên cạnh làm giám thệ cho quý vị, làm chứng minh cho quý vị. Câu thứ nhất của lời tuyên thệ: A Xà Lê tồn niệm. Ba chữ A Xà Lê này là tôi, tức là Pháp Sư Tịnh Không. A Xà Lê dịch thành Trung Văn gọi là thầy, tức là vị thầy. Phải ghi nhớ, thầy làm chứng minh cho tôi, chứng minh hôm nay tôi quy Tam Bảo. Pháp danh gọi là Diệu Âm. Ai đặt pháp danh này cho bạn? Là Thích Ca Mâu Ni Phật đặt cho quý vị đấy. Cho nên phước báo của quý vị rất lớn. Ở chỗ nào đặt cho pháp danh này? Là trong phẩm sau cùng của Kinh Vô Lượng Thọ, Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta thọ ký. Nói những chúng sinh nào niệm Phật ở cõi Ta Bà thế giới chúng ta, tương lai sanh đến Tây Phương Tịnh Độ, sau khi ở Tây Phương Tịnh Độ chứng được Vô Thượng Bồ Đề, đến tha phương thế giới để thành Phật độ hóa chúng sanh, đồng danh hiệu Diệu Âm Như Lai, điều gọi là Diệu Âm Như Lai. Bây giờ chúng ta mới quy y thì gọi là cư sĩ Diệu Âm, nhân quả đều tương ứng. Cho nên cái pháp danh này rất hay, nhân quả đều tương đồng, cho nên đều dùng Diệu Âm. Chúng ta từ ngày hôm nay bắt đầu tận hình thọ, tức là chúng ta còn sống ngày nào thì chúng ta nhất định phải tuân theo lời Phật dạy trong kinh điển đã dạy. Chúng ta tin sâu không nghi, phát nguyện y giáo phụng hành, như vậy mới là thật sự quy y, thật sự trở thành học trò tốt của A Di Đà Phật. Trong lời tuyên thệ có nói quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn. Chữ túc này ý nghĩa là viên mãn. Lưỡng là hai thứ, trí huệ viên mãn và phước đức viên mãn, gọi là Lưỡng Túc Trung Tôn. Có số người học Phật họ không hiểu. Chúng tôi ở hải ngoại đã gặp rất nhiều. Họ nhìn thấy cái danh từ Lưỡng Túc Tôn này thì nghĩ rằng hai cái chân tôn quý nhất bạn nói thành cái thể thống gì. Đây thật là quá đổi sai lầm. Nên biết rằng không có ai cao hơn phước đức và trí huệ của Phật, cho nên gọi Phật là Lưỡng Túc Tôn. Quy Pháp Ly Dục Tôn, tức là cũng phải rời bỏ pháp thế gian. Nhưng nếu rời không được sạch sẽ thì bạn xem Khổng Lão Phu Tử suốt đời dạy học, Ngài không có dạy người ta ra khỏi tam giới. Ngài chỉ dạy người ta phải làm người tốt, giữ được thân phận của trời người. Cho nên Ngài dạy người ta dục bất khả trưởng, tức là có dục vọng nhưng không được tăng thêm, không đoạn dục vọng. Trong những tôn giáo khác, người tu hành muốn sanh lên cõi trời, sanh lên cao một tầng thì dục vọng càng giảm ít. Bạn xem, nếu không thể đoạn hết ngũ dục thì bạn sanh lên dục giới thiên, bạn không thể sanh đến sắc giới thiên. Giả lệ dục giới thiên có 6 tầng, càng hướng lên cao thì dục vọng càng đạm bạc. Nếu đã đoạn hết dục vọng thì sanh lên sắc giới thiên. Sắc giới thiên có 18 tầng, gọi là tứ thiền thiên. Tứ thiền thiên và tứ không thiên đều đã đoạn hết dục vọng. Tuy đã đoạn nhưng là phục đoạn, họ không phải diệt đoạn, thì giống như lấy đá đè cỏ vậy. Đó không phải là phương pháp hoàn toàn đoạn tận gốc. Chỉ riêng trong tăng đoạn, Phật dạy cho chúng ta phải đoạn tận gốc dục vọng. Cho nên đã đoạn kiến tư phiền não thì ra khỏi tam giới luân hồi. Trong tăng đoạn, tất cả đại chúng, chữ chúng này tức là hiện nay chúng ta gọi là đoàn thể. Trong xã hội ngày nay của chúng ta có rất nhiều đoàn thể. Ở trong tất cả đoàn thể, tăng đoàn là tôn quý nhất, là bởi vì họ đã đoạn dục vọng, đã đoạn hết dục vọng. Vì ở trong tất cả đoàn thể, tăng đoàn là tôn quý nhất, cho nên gọi là ly dục tôn, quy y tăng, chúng trung tôn. Tăng là chúng trung tôn, tăng là tu lục hòa kính. Cái tăng đoàn này là được đại chúng tán thán, là một đoàn thể vô cùng hòa thuận, là một đoàn thể ly dục thanh tịnh, tu trì thanh tịnh. Mọi người trong đoàn thể cùng nhau tu học lục hòa kính, lục căn của mỗi người đều thanh tịnh, không nhiễm bụi trần, điều tu học kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt, lợi hòa thồng quân. Cho nên trong tất cả đoàn thể, cái đoàn thể này rất đáng được mọi người kính ngưỡng, đáng được mọi người tôn kính. Đó là đại ý của trong lời tuyên thệ. Lúc đọc lời tuyên thệ, mọi người phải đọc theo tôi. Những vị đồng tu nào thọ tam quy thì đứng lên, không cần tập hợp đến phía trước, mọi người phải giữ trật tự. Những vị đồng tu nào không thọ tam quy thì ngồi xuống, quý vị không cần đứng lên. Chúng ta phải tiết kiệm thì giờ. Những vị đồng tu nào muốn thọ tam quy thì ngay chỗ ngồi của mình đứng lên thì được rồi. Quý vị đọc cho tôi lời tuyên thệ này là thọ tam quy, tôi làm chứng minh cho quý vị. Tôi không được ngồi ở chính giữa. Nếu ngồi ở chính giữa thì trở thành quy tôi rồi, là sai lầm, không thể được. Tôi phải đứng qua một bên. Quý vị hướng về Thượng Phật Bồ Tát, đọc lời tuyên thệ tôi bên cạnh làm giám thệ cho quý vị, nhất định phải biết rõ điều này.